Tạp chí thể thao hàng tuần rất vui được trở lại với quý thính giả, và tâm điểm không gì khác chính là giải quần vợt Úc mở rộng 2016. Và như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, như vậy là Australian Open đã bước sang ngày thi đấu thứ 8 rồi, với những trận đấu cuối cùng của vòng 4 để mà xác định các cặp đấu tứ kết. Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng có đánh giá gì về giải Úc mở rộng cho tới thời điểm này ạ?
Vâng, giải Úc mở rộng diễn ra đến ngày thứ 8 và có thể nói những gì đã diễn ra trên sân banh nỉ ở Melbourne đã đáp ứng được cái lòng mong mỏi của các cổ động viên quần vợt của Úc cũng như trên thế giới. Ở nội dung đơn nam thì với những trận đấu đã diễn ra thì có thể thấy rằng cách biệt về trình độ giữa các tay vợt hạt giống hàng đầu, những người mà nằm ở trong top 10 vận động viên hàng đầu và cái top còn lại là khá lớn. Trong khi đó ở giải nữ thì cái cách biệt này ít hơn nhiều, và điều này được thể hiện rất rõ trong kết quả thi đấu. Cho thời điểm này vào vòng 4 thì trong 10 tay vợt hàng đầu hạt giống của nam thì mới chỉ có 2 tay vợt bị loại, đặc biệt là 4 tay vợt hàng đầu, trong đó có Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer và Stan Wawrinka, thì những tay vợt này vẫn có mặt ở trong các vòng trong. Về hạng mục thi đấu của nữ thì trong 10 vận động viên được xếp hạt giống thì có tới 5 vận động viên đã bị loại, và có thể thấy rằng là chênh lệch về trình độ ở giải nữ ít hơn. Thực sự ngoài Serena Williams thì trình độ giữa các tay vợt còn lại rất là ít, và chính điều này đã khiến cho các cái trận đấu ở giải đơn nữ hay hơn rất là nhiều, kịch tính hơn rất là nhiều và có thể nói là rất là hấp dẫn và lôi cuốn khán giả.
Vâng, và tôi cũng còn nhớ là trong cái chương trình bình luận lần trước chúng ta cũng đã nói rồi, ở bên hạng mục các tay vợt nữ có rất nhiều cơ hội cho các tay vợt yếu hơn một chút, bởi vì là những tay vợt sừng sỏ trên thế giới thì họ bị chấn thương rất là nhiều, và rõ ràng chúng ta thấy rồi, nó thể hiện bằng tính bất ngờ và sự hấp dẫn ở hạng mục đơn nữ năm nay. Nói về các vận động viên của Úc thì anh thấy đâu là điểm sáng nhất? Bởi vì tôi để ý rồi, cho tới thời điểm này thì chỉ còn có Bernard Tomic thôi ở hạng mục đơn nam, còn nữ thì chúng ta có Daria Garilova, và cụ thể thì Nick Kyrgios, một tài năng khác của Úc, thì cũng đã bị loại một cách gọi là tức tưởi và còn hơi bê bối nữa cơ. Vậy thì anh đánh giá đâu là điểm sáng của các vận động viên quần vợt Úc ạ?
Vâng, điểm sáng của các vận động viên quần vợt Úc của năm nay có lẽ chính là cô gái đến từ Melbourne là Daria Gavrilova. Thì không được xếp hạng hạt giống ở trong mùa giải năm nay, thì nhưng mà Daria Gavrilova đã tiến được vào tới vòng 4, và những cái gì cô thể hiện trên sân thi đấu rất là hay. Mới có 21 tuổi và cô thực sự mới chuyển đến Melbourne sống từ năm 2013. Trước đó thì cô thi đấu dưới màu cờ sắc áo của đội tuyển Nga. Thế nhưng mà sau khi giành được quốc tịch Úc vào năm 2015, thực sự là tháng 12 năm 2015, thì từ năm 2016 cô đã chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Úc, và có lẽ cô gái đến từ Melbourne 21 tuổi này đã có thể nói là đã không phụ lòng mong mỏi của các khán giả Úc, để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các khán giả. Tôi cũng muốn nói qua một chút về đường đi của Daria Gavrilova. Để bước vào vòng 4 thì cô đã loại được hai tay vợt rất là sừng sỏ, và đặc biệt là hạt giống số 6 Petra Kvitova ở vòng thứ 2, và ở vòng đấu thứ 3 trận đấu giữa Daria Gavrilova và Kristina Mladenovic của Pháp, hạt giống xếp hạng số 28, có thể nói là rất là gay cấn và rất là hay. Sau khi Daria giành được set đấu đầu tiên thì ở set đấu thứ hai cô đã để Mladenovic giành thắng lợi, và chỉ ở set đấu cuối cùng, một set đấu rất là căng thẳng, Daria Gavrilova bằng sự tự tin, bằng quyết tâm đã giành chiến thắng trước Mladenovic, và có thể nói chiến thắng ở vòng 3 trước Mladenovic đã đưa Daria Gavrilova trở thành biểu tượng của tennis nữ ở Australia. Trong vòng đấu thứ 4 thì mặc dù thất bại trước hạt giống số 10 là Carla Suarez Navarro, thế nhưng mà Daria Gavrilova vẫn thể hiện được những gì ở vòng trước cô đã thể hiện, đó là thi đấu rất là hay, rất là quyết tâm, và chỉ để thua hạt giống số 10 vì thiếu kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn.
Vâng, với cái sự tỏa sáng của một tay vợt mà chúng ta thấy là mới nhập tịch vào Úc cuối năm 2015 thôi, Daria Gavrilova, Úc lại có thêm một sự bổ sung cho lực lượng rất là hợp lý và rất là kịp thời. Tuy nhiên, cái chuyện về thiếu kinh nghiệm thi đấu thì cũng là cái chuyện rất bình thường với các vận động viên trẻ thôi. Qua cái trường hợp của Gavrilova, dù sao thì cô cũng vào tới vòng 4. Tuy nhiên, một hình ảnh khác cũng liên quan đến một vận động viên trẻ, đó là Nick Kyrgios. Thì trong những ngày vừa qua, báo chí cũng nói rất là nhiều rồi về cách thi đấu của anh, và đặc biệt lại một lần nữa người ta lại nhắc đến cái cách cư xử của anh trên sân và cũng như là khi mà phát biểu với báo chí. Bình luận viên Việt Hoàng nhận xét như thế nào khi mà một vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm thì rõ ràng rồi, nhưng mà có vẻ như mà lắm tài nhưng mà cũng rất là nhiều tật như là Nick Kyrgios ạ?
tôi và anh Ngọc trong những chương trình trước khi giải Úc mở rộng diễn ra thì cũng đã có bình luận rất là nhiều về liệu Kyrgios sẽ thi đấu như thế nào trong mùa giải năm nay. Thì ở cái giải tiền mở rộng Holman Cup diễn ra tại Perth thì dường như Kyrgios thi đấu rất là hay và có lẽ là đã thể hiện được là anh đã thay đổi, đã trưởng thành hơn trong cách thi đấu, và anh luôn luôn thi đấu với một nụ cười trên môi và thực sự là anh rất là thích những giây phút ở trên sân thi đấu. Thế nhưng mà sau những gì diễn ra ở vòng đấu thứ nhất và vòng đấu thứ hai ở giải Úc mở rộng thì có lẽ trước những cái đối thủ yếu hơn và đặc biệt là được khán giả cổ vũ rất là nhiều và không gặp nhiều khó khăn mấy, thì những gì, những điểm xấu, những tật xấu của Kyrgios lại được thể hiện ở vòng đấu thứ ba vừa qua khi anh để thua trước Thomas Berdych. Trong những cái năm vừa qua khi mà khán giả Úc đã phải nhún nhường rất là nhiều trước Kyrgios bởi vì biết rằng Kyrgios là một cái tài năng rất là lớn, khi mà anh có những cái thái độ trên sân và không tốt trên sân và ngoài sân thì khán giả tennis của Úc đã phần nào cảm thấy rất là khó chịu và bực mình. Và những cái gì mà diễn ra trong cái vòng 3 của giải Úc mở rộng vừa qua thì đã có lẽ là giọt nước làm tràn ly, đã khiến nhiều khán giả Úc có lẽ sẽ quay lưng lại đối với là Nick Kyrgios.
Vâng, và cũng xin nhắc lại những điều mà chúng ta gọi là thói hư tật xấu trên sân của Nick Kyrgios mà báo chí cũng đã loan rất là nhiều. Đó là cách anh thi đấu, sau đó là cũng buông một vài câu chửi thề trên sân, rồi là cách anh nói với trọng tài và phê bình ngược lại cả trọng tài khi mà thua trận, và có nói rằng là anh không nghĩ rằng là trọng tài bắt tốt cái trận đấu giữa anh với tay vợt Berdych. Và anh cũng lại đổ lỗi thêm nữa cho cái việc là trên sân thỉnh thoảng có bật nhạc khi mà có thay đổi về điểm số. Những cái điều này thì các vận động viên khác không thấy ai nói tới, nhưng mà thấy Nick Kyrgios nói đó cũng là những cái yếu tố dẫn đến cái thất bại của anh. Và rồi còn một cái câu chuyện nữa mà cũng mới xuất hiện thôi, đó là trong một cái trận đấu phối hợp nam nữ thì Nick Kyrgios không ngại ngần gì lấy điện thoại di động ra để nghe điện thoại ngay khi trận đấu đang diễn ra. Đó là những cái điều mà phải nói rằng bình luận viên Việt Hoàng cũng đã nói rồi, giọt nước làm tràn ly, có lẽ là nó cũng hơi động đến cái lòng hâm mộ thể thao của người dân Úc đó.
Có lẽ những gì mà Kyrgios thể hiện trên sân và đặc biệt là những cái tật xấu thể hiện trên sân là những cái cớ đưa ra để giải thích cho những cái thất bại của mình. Ví dụ như là trong những cái trận đấu mà đặc biệt là theo tôi nghĩ là Kyrgios đã được khán giả trông chờ rất là nhiều trước bước vào những trận đấu quan trọng như vậy, ví dụ như là trong trận đấu ở vòng 3 vừa rồi gặp Thomas Berdych của Cộng hòa Séc, một trận đấu quan trọng đến như vậy thế nhưng mà dường như là trong hai set đấu đầu tiên Kyrgios không thực sự là thi đấu hết mình và anh đã để cho Thomas Berdych dẫn trước 2-0, và chỉ đến set thứ 3 thì anh mới thực sự thể hiện được tất cả các tài năng của mình. Và trong khi mà Nick Kyrgios thể hiện được tài năng của mình thì có lẽ là Thomas Berdych không thể chống trả lại được những cái đường tấn công và những pha phát bóng của Nick Kyrgios. Thế nhưng mà trước những đối thủ lớn kinh nghiệm hơn thì có lẽ để thua trước hai set là một điều bất lợi rất là lớn, và Thomas Berdych ở trong set đấu thứ tư đã tìm ra điểm yếu của Nick Kyrgios để giành thắng lợi. Vào mùa giải năm ngoái, Nick Kyrgios cũng làm một điều tương tự như vậy khi ở vòng đấu thứ hai anh gặp Andrei Seppi và anh cũng để thua hai set đầu tiên trước. Thế nhưng rất may cho Nick Kyrgios ở mùa giải năm ngoái khi Andrei Seppi chỉ là một tay vợt hàng giống, thế nhưng mà ở xếp hạng thấp hơn, không phải là một tay vợt hàng đầu nằm trong top 10. Chính vì vậy mà Nick Kyrgios đã giành được thắng lợi ở ba set tiếp theo. Nếu Nick Kyrgios thực sự muốn trở thành một tay vợt hàng đầu trên thế giới thì anh phải thực sự thi đấu tập trung hơn, và đặc biệt là không thể để những cái đối thủ hàng đầu luôn dẫn trước mình hai set để rồi sau đấy lại phải gỡ lại để giành chiến thắng. Thì đây là một bài học rất là lớn đối với Nick Kyrgios.
Vâng, nó cũng giống như cái câu chuyện giữa chú thỏ với cả chú rùa mà tham gia cuộc chạy đua đó. Thỏ có thể cho rùa chạy trước để mà yên tâm là mình sẽ chạy nhanh hơn rùa để mà thắng, nhưng cuối cùng là cũng không kịp đó. Thì chắc là cái tình huống như là Nick Kyrgios ở giải đấu năm nay cũng tương tự như vậy. Nói đến cái chuyện mà fair play, nói đến cái chuyện ứng xử trên sân thi đấu thể thao thì nó có rất là nhiều câu chuyện ở các cái lĩnh vực thể thao khác nhau. Tuy nhiên ở giải Úc mở rộng năm nay, khi mà người ta nói đến sự bê bối của Nick Kyrgios thì người ta lại ngược lại nhìn thấy những cái điểm rất là đẹp, rất là fair play và rất là hấp dẫn của một tay vợt khác, đó là tay vợt Pháp Stonga. Ở trong một trận đấu của Australian Open vừa rồi thì Stonga sẵn sàng dắt tay một cô bé nhặt bóng, cô bé bị mệt để ra khỏi sân một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là cái hành động mà theo như cái ngôn ngữ hiện nay người ta dùng, đó là đốn tim khán giả đấy thưa anh. Chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn còn nhớ là ở giải Roland Garros trước đây đó thì ngay cả một huyền thoại tay vợt khác nữa, đó là Djokovic. Hiện nay chúng ta thấy anh thành công như thế nào, và anh cũng đã có một cái hành động fair play cũng gần giống như vậy, đó là trên sân khi mà trời đổ mưa thì có một cậu bé nhặt bóng ra, có mở chiếc ô ra để mà che mưa cho Djokovic. Và ngược lại, Djokovic có một hành động rất bất ngờ cũng đốn tim khán giả không kém, đó là anh giành cái chiếc ô đó, anh cầm ô để che ngược lại cho cậu bé và anh đưa cây vợt của mình cho cậu bé nhặt bóng và hai người ngồi trò chuyện với nhau rất là friendly. Và cuối cùng là khán giả một tràng pháo tay dành cho cả vận động viên lẫn người nhặt bóng. Đó là những điều rất là đẹp, và bình luận viên Việt Hoàng cũng đã nói rồi, nếu như Nick Kyrgios mà không thay đổi được cái thái độ thi đấu, cách ứng xử của mình không trưởng thành hơn thì có lẽ là khó mà có thể thành công được như Djokovic, phải không ạ?
Vâng, như anh Ngọc cũng vừa kể những câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là những vận động viên hàng đầu, nếu như các quý vị có điểm lại thì những tay vợt hàng đầu trên thế giới, họ giành chiến thắng trên sân cỏ trước các đối thủ, thế nhưng mà đặc biệt là họ giành được chiến thắng đối với trái tim của người hâm mộ và của đối thủ của mình. Họ khiến cho đối thủ thua nhưng tâm phục khẩu phục. Và như các bạn đã thấy, tất cả những cái tay vợt mà khi để thua Djokovic, Korenka hay là Andy Murray và Federer thì họ đều rất là nể phục về tài năng của họ và nể phục về cái cách hành xử của những cái vận động viên tennis hàng đầu. Và Nick Kyrgios để giành chiến thắng trước các đối thủ thôi, thế nhưng mà chưa chắc các đối thủ đã tâm phục khẩu phục với những gì mà anh thể hiện trên sân, với cách thi đấu, với thái độ thi đấu, và đặc biệt là quan trọng hơn đó là khán giả. Bởi vì một vận động viên chuyên nghiệp khi chúng ta tham gia thi đấu thì một trong những tiêu chí hàng đầu đó là đem lại những cái pha bóng đẹp, những cái đường bóng đẹp cho khán giả, những người mà đã dưới sân để cổ vũ họ. Chiến thắng không phải là tất cả ở trong tennis.
Vâng, và chiến thắng cũng không phải là tất cả trong thể thao, bởi vì thể thao dành cho tất cả mọi người, thể thao làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, cảm thấy khỏe, cảm thấy vui và cảm thấy cái đẹp khi mà chơi fair play, phải không ạ? Và chúng ta chuyển qua một tay vợt nam khác, một ngôi sao mà nước Úc cũng đang rất trông chờ, một ngôi sao trước đây cũng nhiều bê bối lắm, đó là Bernard Tomic. Tuy nhiên ở giải đấu năm nay có vẻ rất là sáng sủa, con đường đi của tay vợt này đang rất rộng mở, phải không ạ?
Vâng, có vẻ như là năm nay khi mà giải Úc diễn ra, những cái tay vợt nam và nữ của Úc khác, ví dụ như Dario Garuva luôn giật tít ở những cái trang đầu của hàng báo thể thao, còn Nick Kyrgios thì luôn giật tít ở những cái trang sau của các báo thể thao, thì Bernard Tomic tới thời điểm hiện nay đã có một cái giải Úc rất là êm đềm, không quá là tai tiếng, và anh đã thẳng tiến vào vòng 4 có thể rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà đối thủ của vòng 4 của Bernard Tomic là Andy Murray, và để giành một suất ở trong vòng tứ kết thì Bernard Tomic sẽ phải vượt qua cái hạt vực số 2 của giải năm nay, đó chính là Andy Murray. Thế nhưng có thể nói là trong những trận đấu vừa qua thì Bernard Tomic đã thể hiện được mình, và đặc biệt là anh đã dường như là khắc phục được những cái điểm xấu của mình trên sân, khi mà trước đây cách đây trở lại 2-3 năm thì anh cũng thể hiện cũng như Nick Kyrgios điểm xấu, các cái thái độ thi đấu không tốt ở trên sân.
Vâng, thực sự đó là thử thách quá lớn với Tomic khi mà phải gặp Andy Murray ở vòng 4. Tuy nhiên chúng ta cũng hy vọng rằng tay vợt này sẽ chơi tốt. Và còn một điểm nữa, Andy Murray cũng nói rồi, nếu như mà vợ anh mà có sinh cháu bé thì rõ ràng là anh sẽ bỏ giải Australian Open. Và phải chăng đó cũng là một cái cơ hội dành cho Bernard Tomic, phải không ạ?
Vâng, như Ngọc đã nói, có vẻ như mùa giải Úc mở rộng năm nay có rất là nhiều chuyện bên lề sân cỏ làm phân tâm đối với Andy Murray. Ngoài chuyện vợ anh sắp sinh thì trong cái vòng đấu vừa rồi, bố vợ của Andy Murray đó là Nigel Shear, ông là huấn luyện viên của Anna Ivanovic, và trong cái trận đấu ở vòng 4 giữa Anna Ivanovic với đối thủ thì Nigel Shear đã bị bất tỉnh nhân sự và ông đã buộc phải đưa vào bệnh viện. Rồi vợ sắp sinh, rồi là bố vợ lại bị bất tỉnh trên sân, thì điều này có lẽ là những cái tên bên lề không tốt mà làm phân tâm đối với Andy Murray. Nhưng dù sao đi nữa, là một vận động viên chuyên nghiệp và là vận động viên hàng đầu, thì Andy Murray theo tôi nghĩ cũng sẽ có một cái trận đấu rất là hay và quyết liệt đối với Bernard Tomic.
Vâng, đó là Andy Murray, một người cũng rất là nổi tiếng, một người cũng đã phải gọi là vô cùng thành công, và người ta biết đến với cái biệt danh đó là ông vua sân đất nện, đó là Rafael Nadal. Thì trong tuần vừa qua, anh cũng đã phải chia tay với giải đấu, và chia tay một cách rất khó quên, chia tay ngay ở vòng 1 của Australian Open. Điều mà tôi muốn nói ở đây đó là cái nguyên nhân thất bại của Rafael Nadal. Bình luận viên Việt Hoàng nghĩ như thế nào?
Vâng, Nadal hạt giống số 5 của giải năm nay, thế nhưng dường như anh đã ở bên sườn bên kia của sự nghiệp, cũng giống như Roger Federer. Thế nhưng cái sự khác biệt giữa Roger Federer và Nadal thì rất là lớn, khi mà Roger Federer, cái lối chơi của Roger Federer dựa nhiều vào kỹ thuật hơn chứ không dựa vào nhiều vào thể lực. Chính vì thế mà khi mà luống tuổi thì Roger Federer đã cố gắng thay đổi cách chơi của mình, và anh dựa rất là nhiều vào các cú đánh chuẩn xác, cú điều bóng chuẩn xác của mình để hạ các đối thủ. Trong khi đó, như các quý vị cũng đã biết, thành công rất lớn của Rafael Nadal trong những năm trước đây là dựa rất là nhiều vào cái lối chơi thiên về thể lực của Rafael Nadal và những cú đánh bóng rất là mạnh. Anh thường không đánh bóng quá hiểm, thế nhưng mà anh di chuyển rất nhanh và đánh bóng rất là mạnh. Thế nhưng khi mà đã luống tuổi và đặc biệt là với những cái chấn thương trong những năm gần đây thì Rafael Nadal đã không còn giữ được phong độ của mình. Và đặc biệt là khi thi đấu với những đối thủ trẻ hơn, những người mà gân cốt vẫn còn trẻ hơn của Rafael Nadal thì dường như lối chơi của Rafael Nadal đã bị hóa giải. Nhưng cũng có một điểm nữa mà Rafael Nadal cũng đưa ra để biện hộ cho cái thất bại tại của mình, khi anh nói rằng là tennis đang thay đổi, và đặc biệt là thay đổi rất là lớn ở trong tennis, là nếu như ở thời Rafael Nadal và Roger Federer thành công thì các tay vợt tennis sẵn sàng đánh những cú rally rất là dài, và họ thường phải rally ít nhất là 5 đến 10 quả trước khi họ thực sự mà đánh trả để quyết giành chiến thắng. Nhưng mà Rafael Nadal còn nói rằng là vào thời điểm hiện nay thì tất cả các tay vợt mỗi một cú trả bóng là họ đều muốn giành điểm, và họ đánh rất là quyết liệt và chủ động để giành điểm, và chính điều đó đã khiến cho những cái tay vợt đã lớn tuổi như là Rafael Nadal rất là khó có thể chống đỡ với cái cường độ thi đấu vào thời điểm hiện tại.
Vâng, anh cũng nói tới sự thay đổi của tennis, của thế giới quần vợt. Rõ ràng là bất cứ môn thể thao nào cũng có những cái hướng đi, cũng có những cái chiều hướng phát triển của nó. Hiện giờ thì quần vợt của nước Úc chúng ta cũng chứng kiến một lứa những tay vợt trẻ mà có thể nói cũng rất là nhiều triển vọng, họ rất tài năng, phải nói là như vậy. Cả về thể hình lẫn thể lực cộng với kỹ thuật của họ được đào tạo rất là cơ bản. Chúng ta thấy rồi, Nick Kyrgios, Bernard Tomic, rồi sau đó là Oma Jasika, rồi Daria Garilova, Koniakis nữa. Tuy nhiên là Koniakis thì hơi thiếu may mắn một tí khi mà anh bị chấn thương cho nên không theo được giải lâu dài. Vậy thì theo ý kiến của anh, những tay vợt trẻ như thế này còn thiếu cái gì và họ cần phải làm cái gì để mà tiến xa hơn, để mang quần vợt nước Úc lên với đấu trường thế giới, giành những cái giải cao nhất trong làng quần vợt thế giới ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ điều mà họ thực sự cần làm đó là học hỏi thật nhiều. Theo tôi nghĩ tất cả các vận động viên tennis, mà đặc biệt là các vận động viên tennis chuyên nghiệp thì đều làm việc rất là chăm chỉ, họ đều luyện tập rất là chăm chỉ. Thế nhưng họ cần phải học hỏi nhiều hơn ở các vận động viên đàn anh, những lứa đi trước, và đặc biệt là những vận động viên thành công, học hỏi về kinh nghiệm thi đấu. Sau mỗi một trận thua trước các cái tay vợt hàng đầu thì họ sẽ phải học hỏi xem là tại sao mình thua và tại sao những tay vợt hàng đầu họ lại giành chiến thắng. Ví dụ như là trong cái trận đấu vừa rồi giữa Daria Gabilova và Carla Suarez Navarro, thì theo tôi nghĩ cái thất bại này, nếu Daria Galilova muốn tiến xa hơn thì cô sẽ phải nhìn lại những gì mà đã thể hiện khi mà cô đã để tuột mất chiến thắng trong tầm tay. Và một cái điều quan trọng nữa, và một yếu tố quan trọng nữa, là các cái vận động viên trẻ của Úc nên khiêm tốn hơn, khiêm tốn ở trên sân và ngoài sân, bởi vì để trở thành những tay vợt hàng đầu thì trước những cái bất lợi thì họ luôn khiêm tốn và cúi đầu để tiếp tục thi đấu và chiến đấu hết mình. Và theo tôi nghĩ nếu làm được hai điều này, học hỏi thật nhiều kinh nghiệm và khiêm tốn, thì các vận động viên trẻ của Úc sẽ tiến xa được hơn.
Vâng, và trên tất cả chúng ta mong chờ những trận đấu thật là hay tại Australian Open, thật là fair play và những pha bóng đẹp để dành cho khán giả những phút giây tuyệt vời khi mà giải đấu được tổ chức tại Úc, Australian Open 2016. Tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả có những giây phút rất là đẹp khi xem giải Australian Open 2016. Và xin hẹn các quý vị thính giả trong tuần sau.